Thiền sư và triết gia, nguyên tác Le Monde et le Philosophe, 1997, tác giả Jean-François Revel, Martin Ricard, chuyển ngữ Trí Hải và Phương Thanh, bằng thứ bảy. Những gì con nhớ được về những buổi học công dân ở trường chẳng làm cho con hứng khởi chút nào. Vậy ta dứt khoát phải trở lại nhu cầu tự cải thiện cá nhân nhờ những giá trị gần với minh triết, với con đường tâm linh. Dĩ nhiên cần ý thức rõ tâm linh này không tất yếu thuộc về tôn giáo. Làm sao để định nghĩa nó? Ở đây, chúng ta phải đi đến ý niệm vị tha, điều thường bị hiểu lầm. Vị tha không phải chỉ là thỉnh thoảng làm vài hành vi đẹp mà thường xuyên nghĩ đến hạnh phúc tha nhân. Đây là một thái độ rất hiếm có trong xã hội chúng ta. Trong một chế độ thật sự dân chủ, xã hội phải duy trì một thứ quân bình giữa ý muốn cá nhân được hưởng tối đa và quy ước chung định rõ giới hạn những ham muốn này. Nhưng rất ít người thành thật quan tâm đến hạnh phúc kẻ khác. Tinh thần ấy cũng có trong lĩnh vực chính trị. Vì những kẻ có trách nhiệm trông coi hạnh phúc chung lại thường xem sứ mệnh mình như một nghề nghiệp mà tâm điểm là cá nhân họ. Trong những điều kiện như vậy, họ khó mà bỏ qua cái trước mắt, nhất là danh tiếng, để nghĩ đến cái gì là cần thiết cho hạnh phúc dài lâu của mọi người. Quả thật điều đó rất hiếm nơi những người làm chính trị. Mục đích của kẻ nào đi theo nghiệp vị chính trị và xã hội không nên nhắm vào những lời ngợi khen và tri ân của kẻ khác, mà thành thật cố gắng cải thiện số phận họ. Về điểm này, ví dụ, bảo vệ môi sinh khiến ta thấy rất rõ là mọi người thiếu ý thức trách nhiệm. Mặc dù những hậu quả tai hại của sự ô nhiễm, của sự tiêu diệt những giống muông thú, của sự phá hoại rừng rú và những thắng cảnh thiên nhiên không thể chối cãi được, và thường rất hiển nhiên, phần đông người vẫn dửng dưng nếu bản thân họ chưa thấy gì khó chịu lắm. Những biện pháp nghiêm chỉnh để ngăn chặn sự giảm thiểu lớp khí ozone có lẽ chỉ được thi hành triệt để khi người dân trung bình không còn tắm nắng được nữa, như đã bắt đầu thấy tại Úc, và khi trẻ con không được ngước nhìn trời vì những tia tử ngoại rất nguy hiểm cho mắt chúng. Điều này cũng đã bắt đầu thấy tại Patagonia. Những hậu quả này đã tiên liệu được từ lâu, nhưng vẫn chưa trở thành nguy cơ trước mắt đối với tính cầu an ích kỷ của mọi người. Thành thử, theo con, sự thiếu tinh thần trách nhiệm là một nhược điểm quan trọng của thời đại chúng ta. Và cũng chính trong chiều hướng đó mà sự khôn ngoan trong từng cá nhân và sự tu thân có thể rất hữu ích. Ba hoàn toàn đồng ý. Thế những cái mà hiện nay người ta gọi với một chút mỉa mai ở Tây Phương là chủ nghĩa nhân quyền và mặt khác sinh thái học, thì cũng như để thay những lý tưởng chính trị xã hội chủ nghĩa đã bị phá sản, những kẻ đã thuộc kênh tả một cách kỳ cụ bèn nắm ngay lấy chủ trương nhân đạo và mối sinh để có thể tiếp tục bắt nạt người ta. Vì chẳng còn triết lý mạch lạc nào để cải biến xã hội nữa. Mình đừng giết môi sinh từ trong trứng chứ ba. Nó rất cần phải lớn mạnh và thêm hiệu lực. Con nhớ Rachel Carson đã cho xuất bản quyển Xuân Thầm Lặng lúc con mới 15 tuổi. Thời đó, một ít người hiếm có say mê đầu tư vào việc bảo vệ thiên nhiên được xem như những người rừng chẳng giống ai. Bà hoan nghênh nhân quyền và sự bảo vệ thiên nhiên. Thế nhưng, điều bi đát là ảnh hưởng của những ý thức hệ đã phá sản vẫn tiếp tục đè nặng trên chính nghĩa mới này. Người ta nhận thấy, những kẻ lo việc bảo vệ nhân quyền và mối sinh thường không cân bằng. Ví dụ, phần lớn những người chủ trương nhân đạo thường thuộc canh tả. Vậy nên họ chẳng ngần ngại gì mà không tố cáo có tù nhân chính trị tại Maroc. Tại sao? Vì Maroc là một nước quân chủ truyền thống thuộc phe Mỹ, phe Tây Phương tư bản. Ngược lại, còn lâu họ mới tố cáo những vi phạm nhân quyền trầm trọng hơn nhiều ở Algeria,
hay ở Tây Tạng.
Hay ở Tây Tạng. Bà nói đến Algeria vì nó được xem như một nước tiến bộ, thế mới khôi hài chứ. Còn Tây Tạng bị Trung Hoa chiếm đóng, lại thêm một nước tiến bộ nữa. Ấy thế mà 2/3 trí thức Pháp đã vui mừng lắng với bàn chén giá lạnh và đẫm máu của Mao Trạch Đông suốt 10 năm. Bởi môi sinh cũng vậy. Khi xảy ra thảm họa tại Chernobyl, phong trào hòa bình xanh đã biểu tình chống những trung tâm nguyên tử nào của phương Tây, những trung tâm an toàn hơn nhiều. Những Greenpeace đã không có cuộc tập họp nào chống liên bang Xô Viết cả. Nó có cửa quậy chống đối những cuộc thí nghiệm nguyên tử của Pháp ở Thái Bình Dương vào năm 1995 là quyền của nó. Thế nhưng khi cũng chính tổ chức này lại tỏ vẻ khá dè dặt đối với những ô nhiễm nghiêm trọng hơn rất nhiều do phê liệu nguyên tử của Nga, cũ liên bang Xô Viết tại Bắc Bản Dương, nơi mà không biết bao nhiêu triệu tấn thùng dầu còn đổ thêm xuống vì ống dẫn dầu của Nga bị chảy, thì ba không còn tin sự ngay thẳng vô tư của họ được. Bao lâu sự tranh đấu cho nhân quyền hãy trong ô nhiễm còn bị chênh lệch vì những ý thức hệ và thành kiến cũ mềm, khiến cái gọi là những nhà sinh thái thường là những người thuộc cánh tả, thì chừng đó sự tranh đấu sẽ không có kết quả gì. Những cuộc tranh đấu như vậy chỉ được tôn trọng khi chúng được làm vì sự thật, không vì thành kiến của những kẻ dẫn đạo cuộc tranh đấu. Con cũng xin mở ngoặc rằng người ta mãi nói về quyền con người, nhưng sự giới hạn vào quyền con người trong các nền dân chủ mệnh danh thế tục vẫn phản ảnh các giá trị do Thái Cơ Đốc nền tảng văn hóa Tây Phương. Theo quan điểm ấy thì loài vật không có linh hồn và chỉ sinh ra cho người ăn thịt. Đó là ý nghĩ của vài tôn giáo mà ngày nay không thể chấp nhận được trên toàn cầu. Có hiệp hội bảo vệ quyền thú vật ở Tây Phương. Con thấy hình như hiệp hội ấy không có quyền sửa đổi những luật lệ xem loài vật là nông sản. Con cũng xin trích dẫn một câu của Leonardo da Vinci viết trong sổ tay ông: sẽ đến lúc có những kẻ như tôi xem việc giết loài vật chẳng khác gì việc giết người. Còn George Bernard Shaw thì nói: loài vật là bạn tôi không ăn thịt bạn tôi. Không thể phủ nhận là có những dị biệt về trí thông minh giữa người và thú, và đời người tương đối giá trị hơn đời con vật. Nhưng tại sao quyền sống lại là đặc quyền của con người mà thôi? Hết tẩy chúng sinh đều muốn được hạnh phúc và tránh khổ đau. Vậy tự cho mình cái quyền giết quanh năm suốt tháng hàng triệu con vật, đấy chỉ là sử dụng quyền của kẻ mạnh. Cách đây vài thế kỷ, người ta còn xem sự buôn bán gỗ mông ám chỉ nô lệ châu Phi là khả dĩ chấp nhận được. Ngày nay, nạn nô lệ vẫn còn tại Ấn, Pakistan hay Sudan. Ở đấy người ta bán trẻ em để làm việc trong xưởng, ngoài đồng và bán thiếu nữ để hành nghề mại dâm. Nhưng ở các nơi khác nói chung, buôn nô lệ bị xem là điều khả ố. Khi bị lợi dụng, bị đàn áp, có người hoặc các dân tộc biết nổi dậy chống đối, tổ chức thành nghiệp đoàn. Nhưng loài vật không thể làm vậy được, thế là chúng bị tiêu diệt. Con nghĩ cần phải xét lại toàn bộ vấn đề này, và con chỉ xin thêm rằng sự mù quáng này đã nổi bật trong vụ khủng hoảng bò điên. Bộ trưởng Kinh Nông Anh Quốc và những kẻ đồng nhiễm của ông tại châu Âu ban đầu đã tuyên bố sẵn sàng tiêu hủy hàng triệu con bò. Nếu 15 triệu con bò ào ạt xuống đường tại London để đòi quyền sống, chắc chính phủ Anh sẽ phải xét lại quan điểm mình. Chưa chắc. Vào lúc đó, người ta còn chưa biết chắc con số 15, 20 người chết vì bệnh thần kinh được cho là do ăn thịt bò có thật bị nhiễm trùng vì thịt của những con vật này không. Nếu thật vậy, thì cũng không phải do lỗi của bò, mà của những nhà chăn nuôi đã cho bò ăn những thực phẩm không thích hợp. Đại khái, người ta ước định giá trị đời con bò bằng 1/15 triệu giá trị đời người. Con ly lớn như thế chỉ có con người mới giết loài vật. Chính loài vật cũng giết nhau nữa. Chỉ cần xem bất kỳ phim nào về đời sống dưới biển cũng thấy chúng ăn thịt nhau. Mỗi sinh vật đều sống trong khiếp hải từng giây từng phút, sợ bị con khác nuốt chửng. Vậy, theo quan điểm Phật giáo, làm sao giải thích điều này? Nỗi khổ của chúng sinh tù hãm trong cuộc thế này là chân lý cao cả đầu tiên trong 4 chân lý cao cả mà Đức Phật đã dạy. Vả lại kinh sách cũng nói điều ba vừa nói. Một kinh đã nói, những con vật lớn nuốt hằng hà sa số con vật nhỏ, trong lúc nhiều con vật nhỏ xúm lại ăn thịt con vật lớn. Vì người ta thường khoe sự tiến bộ của thế giới mệnh danh là văn minh, nên theo con, người ta phải có thể giảm bớt trên toàn cầu sự khổ đau mà sinh vật khác phải chịu vì lợi ích con người. Có điều phương diện dinh dưỡng, chứ đâu nhất thiết phải giết loài vật một cách có hệ thống như vậy. Nhưng trong khi chờ đợi toàn thể người phương Tây chỉ sống bằng rau quả, chắc cũng còn lâu, thì người ta có thể tranh đấu như họ đang làm, để gia súc được nuôi nhân đạo hơn là hiện nay, trong lối chăn nuôi công nghiệp, vì số phận chúng tồi tệ hơn so với ngày xưa. Được nuôi theo lối truyền thống như ba thường thấy hồi nhỏ tại France Conte, súc vật đứng ăn cỏ rất ung dung giữa đồng nội. Mùa đông, người ta cho chúng ăn cỏ khô trong chuồng, không bao giờ dùng thức ăn nhân tạo, hóa học hay đồ phế thải của thịt trù, nguyên nhân gây ra bệnh bò điên. Bây giờ các con vật đáng thương được chăn nuôi, nhốt chuồng và chở đi trong những điều kiện thật khiếp đảm. Sự tiến bộ kỹ thuật giả hiệu về phương diện này cùng lúc đã khiến cho những con vật càng khổ sở hơn, và hình như cũng đã gây những căn bệnh mới cho con người. Tiến bộ đáng buồn. Chỗ này ba rất đồng ý với con. Cờ đỏ trên mái nhà thế giới. Mình trở lại đạo đức chính trị nha. Theo chỗ ba biết, Phật giáo truyền thống không có triết lý chính trị nào rõ ràng cả. Điều lý thú là nếu ảnh hưởng Phật giáo và ảnh hưởng cá nhân Đức Dalai Lama đã bắt đầu lấp đầy, hãy góp phần lấp đầy khoảng trống tư duy Tây phương về minh triết truyền thống, thì ngược lại, hình như sự tham dự của Đức Dalai Lama vào cuộc bàn cãi về trí thức và đạo đức Tây phương cũng khiến ngài triển khai được theo nhãn quan Phật giáo một tư duy chính trị ngày càng sâu sắc về những tương quan giữa dân chủ và bất bạo động. Vậy, một trường hợp cụ thể là ta nên làm gì đối với Trung Quốc về vấn đề Tây Tạng để có được những kết quả cụ thể, chứ không chỉ phản đối xuống.
Đức Dalai Lama vẫn thường nói như vậy. Sau biến cố bi thảm tại Tây Tạng, Ngài phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhờ vậy, Ngài đã có thể hiểu biết thêm những ý tưởng mới và đánh giá được những chế độ chính trị khác nhau. Hiện nay, Ngài đã dân chủ hóa hoàn toàn chế độ chính trị của Tây Tạng lưu vong và đã tuyên bố nếu một ngày kia được tự do trở lại, Tây Tạng sẽ có một chính phủ dân chủ. Ngài đã nói rõ chính Ngài sẽ công khai rút lui khỏi đời sống công cộng như Gandhi làm khi Ấn Độ vãn hồi độc lập, và sẽ không đảm trách một chức vụ chính thức nào trong chính phủ tương lai của Tây Tạng tự do. Lý do chính là, với tư cách tu sĩ Phật giáo, Ngài không thể lựa chọn giữa đảng này đảng nọ. Trong lúc hiện nay, cuộc chiến đấu của Ngài chính yếu nhằm vào tự do và hạnh phúc của toàn thể dân tộc Tây Tạng. Nhưng cũng nên nhắc lại, vào thời Phật, ở Ấn cũng đã có những chế độ dân chủ, tại nước Lishavi chẳng hạn.
Dân chủ trong nghĩa gì chứ? Có bầu cử à?
Một hội đồng gồm những người giàu kinh nghiệm cùng nhau họp bàn và lấy quyết định dựa trên đa số.
Vậy ra đây không phải là những nền chính trị chuyên chế à?
Mà cũng không phải triều đình. Người ta cùng nhau quyết định, nhưng chắc chắn không có đầu phiếu. Có lẽ người ta cùng nhau thảo luận công khai, và bất cứ ai có ý kiến hay muốn phát biểu đều có thể tham dự.
Như thế là chưa hoàn toàn dân chủ. Nhưng ngay ở phương Tây, phổ thông đầu phiếu cũng vừa mới có đây thôi.
Đức Phật có ảnh hưởng lớn về xã hội và chính trị khi Ngài luôn luôn dạy rằng hết thảy chúng sinh đều có quyền sống và quyền được hưởng hạnh phúc như nhau. Và bởi vậy, không có vấn đề kỳ thị giai cấp hay chủng tộc giữa người với người.
Ngài đã tranh đấu chung lại chế độ đẳng cấp tại Ấn sao?
Ngài đã làm ngạc nhiên một số người thuộc giai cấp hạ lưu khi họ không dám đến gần xin chỉ giáo vì tự xem là tiện dân. Ngài bảo họ, hãy lại gần, các con cũng là người như mọi người ở đây. Các con cũng có trong mình Phật tính chứ. Vậy đây là một cuộc cách mạng thật sự về tri thức và xã hội. Khi giáo lý Ngài mở ra cho tất cả mọi người, ý niệm mọi chúng sinh đều có quyền hạnh phúc như nhau đã thấm nhuần tất cả những nền văn hóa Phật giáo.
Sự bình đẳng giữa người và người có thể chỉ là một lối tuyên bố trên nguyên tắc. Nhưng giờ đây, cảnh sống lưu vong của người Tây Tạng buộc Đức Dalai Lama tiếp xúc một lập thức tân tiến hơn về vấn đề dân chủ và nhân quyền. Ngài bị đưa vào bối cảnh những vấn đề địa chính và những cuộc tranh đấu giữa các quốc gia ngày nay. Ngài sống trong một tình huống cụ thể với tư cách lãnh đạo tâm linh và thế tục của một quốc gia bị chiếm, làm thuộc địa một cường quốc, đế quốc chủ nghĩa đang muốn tiêu hủy nền văn hóa của mình. Chính vì thế mà Đức Dalai Lama phải hoạt động một cách khéo léo, phát biểu công khai những quan điểm mình, và bất cứ nơi nào Ngài đến đều tuyên bố những điều vừa bày tỏ sự phản đối của Ngài, vừa cho thấy Ngài sẵn sàng tương thuyết. Để khỏi làm Phật ý anh khổng lồ Trung Quốc đến độ mọi giải pháp đều vô phương, ta có thể gọi đây là bước đầu Phật giáo tập tham dự nền ngoại giao tấn tiến chăng?
Chắc chắn là vậy. Đức Dalai Lama đã biết kết hợp đường lối chính trị rất ngay thẳng với những nguyên tắc căn bản của Phật giáo, đặc biệt là bất bạo động. Cách Ngài đề cập Trung Quốc trái ngược hẳn với lời lẽ hung hăng của chính phủ Trung Cộng đang cáu tiết vì bè lũ Dalai Lama. Ngài luôn luôn nói, những anh chị Trung Quốc. Ngài nhận rằng Trung Quốc luôn luôn là láng giềng vĩ đại của Tây Tạng, nên giải pháp lâu dài duy nhất là sống chung hòa bình, Ngài đã kết luận. Ngài tỏ vẻ mong muốn những quan hệ láng giềng tốt đẹp có nền tảng trên sự tương kính, nhưng cả hai phải biết nhân nhượng cởi mở, và Trung Quốc phải để Tây Tạng sống theo ý mình.
Nhưng Trung Quốc ngày càng đàn áp Tây Tạng thêm. Nếu cứ để họ mặc sức tung hành thì vài năm sau, văn hóa Tây Tạng và cả dân tộc Tây Tạng cuối cùng sẽ bị tiêu hủy. Khi ấy không hiểu Đức Dalai Lama có đặt lại vấn đề nguyên tắc bất bạo động hay không.
Nếu dân tộc Tây Tạng chọn bạo hành theo đường lối dân chủ, Đức Dalai Lama tuyên bố Ngài sẽ rút khỏi chính trường. Đối với Ngài, rõ ràng bất bạo là giải pháp duy nhất thực tiễn và có thể chấp nhận được.
Nhưng tình trạng hiện nay ở đó ra sao?
Sự diệt chủng con người khiến thiệt mạng 1/5 dân số Tây Tạng đi song song với diệt chủng văn hóa. Hiện nay, chế độ Cộng sản đang cố gắng làm mất dần giống nòi Tây Tạng bằng cách cho người Hoa ồ ạt sang lập nghiệp tại đấy. Mặc dù sự chuyển dân không thành chính sách công khai, Bắc Kinh bằng mọi biện pháp có thể tưởng tượng khuyến khích thực dân Trung Quốc đến Tây Tạng lập nghiệp. Hiện nay có 7 triệu người Hoa so với 6 triệu người bản xứ trên toàn lãnh thổ Tây Tạng. Điều mong muốn của Trung Quốc là sẽ đến tình trạng của Mông Cổ thuộc Trung Quốc với chỉ 15% dân số là người bản xứ. Trong một số thành phố lớn của Tây Tạng cũ như Xining trong tỉnh Amdo, người Hoa đông hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu nữa ở Lhasa cũng sẽ như vậy. Tuy nhiên, dân Tây Tạng chiếm đại đa số ở thôn quê. Gần đây hơn, người Hoa lại tổ chức những lớp cải tạo chính trị trong các tu viện và làng mạc, kết thúc bằng một kiểm thảo để ký một tuyên bố 5 điểm. Trong đó học viên nhìn nhận Tây Tạng thuộc về Trung Quốc, chối bỏ Dalai Lama, hứa không nghe đài ngoại quốc, vân vân. Về phần Dalai Lama, Ngài đề nghị một cuộc trưng cầu ý dân trong số những người Tây Tạng lưu vong chỉ đổ hơn 100.000 tại Ấn, Nepal và Bhutan. Ở Tây Tạng, hiển nhiên dân Tây Tạng không thể có đầu phiếu tự do, nhưng người ta hy vọng có thể có được một ý niệm rõ ràng về nguyện vọng người dân. Có lẽ Ngài sẽ hỏi, quý vị có muốn mình cứ tiếp tục con đường trung dung mà tôi đã đề nghị từ nhiều năm nay, để cho Tây Tạng được tự trị, trọn quyền lo việc nội bộ, cho Trung Quốc kiểm soát vấn đề ngoại giao và quốc phòng, Tây Tạng sẽ trở thành một nước trung lập, và như thế đóng góp lớn lao cho hòa bình tại khu vực này của thế giới.
Như vậy là một địa phương tự trị kiểu Catalog, chứ không phải một nước trung lập như Thụy Sĩ hay Áo.
Mà như vậy là dân Tây Tạng cũng đã nhượng bộ lắm rồi. Vì theo ý kiến của tất cả những ủy ban luật gia đã nhóm kể từ năm 1950, thì chiếu theo luật quốc tế, Tây Tạng là một nước độc lập, bị một cường quốc ngoại lai chiếm cứ bất hợp pháp. Vả chăng chính sự đặt vấn đề quyền thống trị của Trung Hoa trên Tây Tạng đã làm người Trung Hoa phẫn nộ nhất, chạm đến điểm nhạy cảm nhất của họ, hơn hẳn vấn đề nhân quyền? Vậy nên điểm chính yếu là phải làm nổi bật tính bất hợp pháp trong việc họ chiếm đóng Tây Tạng. Vừa mới đây, chế độ Cộng sản đã tống giam người bất đồng chính kiến Liu Xiaobo ngay sau khi ông đã dám cả gan viết rằng phải thương thuyết với Đức Dalai Lama về căn bản quyền tự quyết của nhân dân Tây Tạng. Đối với người Trung Hoa, thế là vi phạm điều cấm kỵ nặng nhất. Quả vậy, mẫu quốc đáng lẽ phải gọi là Hiệp Chủng Quốc Trung Hoa, vì Trung Hoa gồm những 55 sắc dân thiểu số, những mảnh rời của bức hình trò chơi đố được giữ lại với nhau chỉ nhờ có gọng kềm Cộng sản. Giải pháp thứ hai, đòi cho được độc lập hoàn toàn, vì xét theo lịch sử nó, Tây Tạng phải được độc lập. Đức Dalai Lama đã khẳng định rằng Ngài sẽ theo sự lựa chọn của nhân dân Tây Tạng và sẽ hành động trong chiều hướng đó. Mặc dù trong hoàn cảnh hiện tại, Ngài thích giải pháp tự trị, giải pháp này thực tiễn hơn vì người Trung Hoa dễ chấp nhận hơn. Giải pháp thứ ba sẽ là bạo hành,
thử dùng võ lực khủng bố, vân vân, để buộc Trung Cộng phải rút khỏi Tây Tạng. Đức Dalai Lama đã tuyên bố rõ ràng là nếu đây là lựa chọn của dân Tây Tạng, Ngài sẽ rút lui khỏi cuộc sống công cộng và sẽ chỉ là một tu sĩ Phật giáo. Có những người Tây Tạng thích dùng bạo lực hơn. Các ký giả phương Tây cũng đề cao chuyện này.
Họ có bao nhiêu người?
Đức Dalai Lama thảo luận rất cởi mở với những kẻ ủng hộ lập trường này, và họ được tự do phát biểu ý kiến. Họ có nhà riêng tại Dhammasala, trụ sở của chính phủ Tây Tạng lưu vong ở Ấn, nhưng họ chỉ đại diện cho số ít những người Tây Tạng lưu vong. Quan điểm của họ không mấy thực tiện. Nếu dân Tây Tạng nổi dậy, họ sẽ chẳng có cơ may nào trước gồm mấy đàn áp của Trung Hoa. Số phận họ càng thê thảm hơn nữa. Ngay những nước đã sử dụng khủng bố bao nhiêu năm rồi cũng chỉ thành tựu được những mong mỏi của mình sau khi đã quyết định phải thương thuyết để tìm một giải pháp hòa bình.
Hãy khi họ đã được sự trợ giúp của một cường quốc ngoại lai, như những người Afghanistan đã được Hoa Kỳ giúp đỡ.
Theo Đức Dalai Lama, đừng bao giờ bỏ đường lối bất bạo động. Và điều duy nhất mà Ngài trông chờ nơi các cường quốc là gây áp lực bắt chính phủ Trung Hoa phải thương thuyết thật sự với Đức Dalai Lama và chính phủ Tây Tạng lưu vong. Nhưng đã bao năm rồi, câu đáp duy nhất của chính phủ Trung Hoa vẫn là: được rồi, chúng ta hãy bàn đến việc Đức Dalai Lama trở về Tây Tạng. Mục đích thương thuyết lại hoàn toàn không phải điều đó. Cách đây 15 năm, Đặng Tiểu Bình có tuyên bố, ngoại trừ độc lập hoàn toàn của Tây Tạng, còn thì muốn bàn về chuyện gì cũng được. Thế nhưng ông ấy chẳng bao giờ giữ đúng lời tuyên bố đó cả. Vì đặc biệt ông đã khước từ không chịu thảo luận kế hoạch 5 điểm mà Đức Dalai Lama đề ra khi Ngài đọc diễn văn trước Lưỡng viện Hoa Kỳ vào năm 1987. Vào năm 1988, trước Nghị viện Âu Châu tại Strasbourg, Đức Dalai Lama tuyên bố rằng, dù xét về lịch sử, Tây Tạng là một nước độc lập đã bị Trung Hoa xâm chiếm kể từ 1959. Ngài chấp nhận không đòi độc lập nữa và muốn thương thuyết với Trung Hoa trên cơ sở một nền tự trị, dành cho Tây Tạng quyền quản lý công việc nội bộ của mình và để cho Trung Hoa lo việc ngoại giao và quốc phòng. Mặc dầu đây là một sự nhân nhượng lớn lao, người Trung Hoa đã chẳng bao giờ chịu nói chuyện với Đức Dalai Lama và chính phủ Tây Tạng lưu vong.
Tha ngôi, các nước dân chủ Tây Phương chẳng làm áp lực nào bắt Trung Hoa phải chịu thảo luận chương trình 5 điểm đó cả.
Phần lớn các lãnh tụ Tây Phương đều rất có thiện cảm với Đức Dalai Lama và chính nghĩa của Tây Tạng. Điều này biện minh cho cuộc vận động ráo riết của Đức Dalai Lama không ngớt đi nơi này, nơi nọ để nói lên chính nghĩa của Tây Tạng. Nhưng điều đáng buồn là thiện cảm ấy chẳng ích lợi gì khi phải bán loại máy bay Airbus, phải nhập cản những sản phẩm chế tạo trong những trại lao động và những nhà tù, hay phải kiếm chác những thị trường mới tại Trung Hoa. Thôi được, Đức Dalai Lama nói Ngài rất hiểu mọi quốc gia đều phải nghĩ đến tương lai kinh tế của chính mình. Nhưng đáng lẽ vì tôn trọng những giá trị dân chủ, các chính phủ Tây Phương có thể hành xử một cách cụ thể hơn chứ. Chính phủ Trung Hoa quen thói mặt dạng mày dày, rất khoái trá trước sự nhu nhược này. Họ đưa ra những lời hăm dọa sấm sét mà chắc họ chẳng thể nào thực hiện được, nhưng cũng đủ làm cho Tây Phương chẳng cỏ quẩy gì được. Dù sao, họ vẫn cần có sự đầu tư của phương Tây rất nhiều hơn là Tây Phương cần thị trường Trung Quốc. Vậy rõ ràng là nếu muốn, các nước dân chủ phương Tây có thể dùng áp lực với Trung Quốc. Ngày xưa người Trung Hoa gọi Hoa Kỳ là con cọp giấy, nhưng ngày nay, cọp giấy chính là Trung Hoa. Vì nếu người ta không thèm đếm xỉa gì đến những lời đe dọa của họ, thì họ chẳng dám đem chúng ra thực hiện.
Vua Na Uy, quốc gia nhỏ bé chỉ 4 triệu dân, đã tỏ ra can đảm hơn hết thảy mọi cường quốc Tây Phương đối với Trung Hoa, nước khổng lồ gồm 1.2 tỷ dân này. Trung Hoa đã dọa sẽ gián đoạn mọi liên hệ ngoại giao với Na Uy nếu, theo như truyền thống, Đức Vua sẽ đích thân trao giải thưởng Nobel cho Đức Dalai Lama. Đức Vua đã đáp lại, cứ việc. Và dĩ nhiên, người Trung Hoa chẳng gián đoạn gì cả. Năm 1996, Trung Hoa đã dọa Úc Đại Lợi là sẽ hủy bỏ những hợp đồng kinh tế quan trọng nếu Thủ tướng và Ngoại trưởng Úc đón tiếp Đức Dalai Lama một cách trọng thể. Rồi quả bóng hăm he của Trung Hoa cũng xẹp luôn. Nhưng nếu các chính phủ tỏ vẻ nhân nhượng trước lối đe dọa của Trung Hoa, họ sẽ khoái trá và càng khí dễ Tây Phương hơn thôi. Thoáng có những lúc con tưởng chừng muốn có cái kiểu khủng bố bất bạo động. Chẳng hạn, như con vẫn nghĩ đến việc làm nổ tung mồ mả của Mao Trạch Đông đang được cất giữ tại quảng trường Thiên An Môn. Sẽ chẳng có ai bị gì cả. Họ Mao đâu có thể chết hai lần. Thế nhưng, chuyện ấy sẽ gây một vụ nổ lớn xiết bao trong giáo hội cộng sản. Mà thôi, quả thật không có gì bằng bất bạo hành. Nỗi thông khổ của Tây Tạng ngày nay có hai khía cạnh. Một mặt Tây Tạng lôi cuốn lòng thương cảm, vì nó là một trong những nước bị một cường quốc cộng sản đàn áp, diệt chủng. Mặt khác, Tây Tạng lôi cuốn thiện cảm trong tính cách là trung tâm đặc biệt được ưa chuộng của Phật giáo. Và do sự kiện là tôn giáo này hiện đang cho loại trên thế giới như mình đã nói. Vả chăng, trong lịch sử Phật giáo, có một điểm rất đáng lưu ý, đó là sau gần 2000 năm rạng rỡ toàn cõi Ấn Độ, những kẻ đại diện cho Phật giáo ít nhiều cũng đã sống lưu vong kể từ thế kỷ 12. Cảnh sống lưu vong này vừa gây bao nhiêu ê chề đau khổ cho những tín đồ Phật giáo, nhưng đồng thời có lẽ cũng vừa là một trong những điều bí ẩn nằm sau sự lan tràn của đạo Phật. Đức Dalai Lama thường nói Tây Tạng không có dầu khí để chạy máy như Kuwait, nhưng nó có dầu để chạy trí tuệ, nên nó đáng được cứu giúp. Khi quân đội Trung Hoa xâm nhập Tây Tạng vào năm 1949, chính phủ Tây Tạng đã khẩn cấp kêu gọi Liên Hợp Quốc giúp chống xâm lăng. Anh và Ấn Độ đã khuyên Đại Hội đồng không nên đáp ứng vì muốn tránh xung đột ở quy mô rộng lớn. Nhưng đối với phần đông các quốc gia, hành động tấn công Tây Tạng của Trung Hoa đúng là một sự gây hấn. Sự kiện này rất rõ ràng trong những cuộc tranh luận khi Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc họp phiên khoáng đại vào năm 1959, 1961 và 1965. Đại diện Ái Nhĩ Lan Frank Aiken tuyên bố đại khái như sau: suốt mấy nghìn năm, hay ít ra cũng 2000 năm, Tây Tạng đã tự do và trọn quyền quyết định công việc của mình như bất cứ quốc gia nào tại Đại Hội đồng này, và được tự do quyết định công việc mình rất nhiều hơn nhiều quốc gia đang có mặt tại đây. Chỉ có những nước trong khối cộng sản là ra mặt ủng hộ Trung Hoa. Nếu Tây Tạng thuộc về Trung Quốc theo như họ nói, thì sao Trung Quốc còn phải giải phóng cho Tây Tạng làm cái quái gì? Trong lịch sử lâu dài của Tây Tạng, đã có những lúc quốc gia này lệ thuộc Mông Cổ, Nepal, Mãn Châu và những viên toàn quyền Anh tại Ấn Độ. Nhưng cũng có những lúc Tây Tạng bắt các nước lân bang kể cả Trung Quốc phải chịu ảnh hưởng của mình. Vì có một thời mà tỉnh Xi'an Trung Quốc phải nạp thuế cho vua Tây Tạng. Khó mà có trên thế giới một nước chưa hề bị đô hộ hay lệ thuộc ngoại bang nào lúc này, lúc khác trong lịch sử của mình. Nhưng Pháp có quyền đòi lại ý viện cớ Napoleon đã có vài năm chiếm cứ nước này không? Trường hợp Tây Tạng được trở nên rất rối vì nhiều lý do, đặc biệt là vị trí địa dư của nó. Không phải chỉ có sự hèn nhát của quốc gia dân chủ Tây Phương không thôi đâu. Mặc dù quả thật họ rất ương hèn, trên bình diện địa chiến lược rất khó can thiệp vào Tây Tạng bằng quân sự, thì đúng là Đức Dalai Lama vẫn nhấn mạnh trên những lợi điểm sẽ có được nếu vì vị trí địa dư của Tây Tạng biến nó thành một nước trái đồn, một vùng hòa bình nằm ở giữa những cường quốc châu Á. Hiện nay quân đội Ấn, Hoa đối diện nhau dọc theo biên giới hàng ngàn cây số. Vào năm 1962, quân đội Trung Hoa đã thôn tính 1/3 lát đất và xâm nhập 2 tỉnh Ấn Độ ở Assam.
Điều mà các nước dân chủ không bao giờ hiểu, ấy là những chế độ độc tài có rất nhiều chỗ yếu, nhất là đối với thứ khí giới mà chính họ đã sử dụng rất hữu hiệu chống lại chúng ta. Đó là tuyên truyền. Và còn hơn thế nữa, tại sao người Trung Hoa lại điên tiết lên mỗi khi có ai đó thuộc phía Tây Tạng trước một lá cờ gì đó, trước một đại sứ quán Trung Hoa? Tại sao Trung Hoa lại phản đối khi có 10-15 người họp lại để đòi độc lập cho Tây Tạng, và nhất là khi 100.000 thanh niên tham dự 3 ngày hòa nhạc rock vì chiếm nghĩa Tây Tạng như mới đây tại California, hay khi Trung Hoa dọa sẽ cấm không cho lập một khu vui chơi Disneyland tại nước họ nếu Disney không từ bỏ ý định sản xuất một phim của Martin Scorsese về đời Đức Dalai Lama, họ mau chống lại chú chuột Mickey này thì thật là khôi hài. Chính vì họ quá hiểu rằng sự chiếm cứ Tây Tạng là hoàn toàn bất hợp pháp, Guillermo Ferro, một sử gia và chuyên gia nghiên cứu chính trị nổi tiếng, đã cho thấy trong quyển Po Vo của ông rằng những nước thiếu tính cách hợp pháp thường rất sợ những gì có thể phơi trần sự bất hợp pháp của quyền hành mà họ đang nắm giữ. Nhưng ngay chính những vũ khí hòa bình mà các quốc gia dân chủ đang có, họ cũng chẳng đem chúng ra sử dụng nữa. Hơn nữa, như mình đã nói, đứng về phương diện kinh tế mà xét, Trung Hoa cần phương Tây hơn là phương Tây cần Trung Hoa. Vì thế, bắt Trung Hoa phải hành động theo lẽ phải. Và dù gì chăng nữa, tránh cho Tây Tạng những cảnh cùng cực dã man hiện nay dưới ích thống trị của Trung Hoa là việc hoàn toàn có thể thực hiện được. Khi được hỏi là dựa vào cái gì mà ngài vẫn hy vọng Tây Tạng sẽ được tự do, Đức Dalai Lama trả lời: vào sự kiện là chính nghĩa chúng tôi công bằng và hợp pháp. Ngài nói rằng chân lý có một sức mạnh tự tại, trong khi sự dối trá chỉ là một lớp ngoài mỏng manh, phải cố gắng lắm mới giữ lại được. Nhưng chẳng chống thì chạy, những cố gắng đó sẽ thất bại. Tóm lại, đừng đến quên rằng tương lai Tây Tạng không những chỉ liên quan đến 6 triệu người Tây Tạng mà thôi, mà còn liên quan đến một sự khôn ngoan thuộc về di sản thế giới và đáng được cứu cho khỏi diệt vong. Phật giáo suy đồi và phục hưng. Không thể chối cãi rằng sự lan tràn của Phật giáo tại phương Tây được dễ dàng thêm nhờ thảm kịch Tây Tạng, nhờ Đức Dalai Lama phải sống lưu vong. Nhiều bậc thầy, tu sĩ và thường dân phải chạy trốn khỏi Tây Tạng và phải tiếp xúc với những nền văn hóa khác khắp các đại lục trong và ngoài Á Châu. Nhưng chừng đó chưa đủ để giải thích mối quan tâm hiện nay, mặc dù đó là một yếu tố thuận lợi cho sự hiếu kỳ đang có đối với Phật giáo tại Âu Châu. Vả chăng Phật giáo luôn luôn tỏ ra rất dễ thích nghi, vì ngay từ thế kỷ 12, tôn giáo này đã phải sống cảnh lưu vong. Cần nhắc lại là vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, thời hoàng đế A Dục, một thế kỷ rưỡi sau Phật, chính hoàng đế A Dục cũng cải giáo theo đạo Phật. Triết lý Phật giáo được truyền bá khắp Ấn Độ và các nước lân cận cùng với Ấn giáo, Phật giáo là một trong hai tôn giáo chính của Ấn vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Cho đến thế kỷ thứ 12 và 13, thời kỳ Phật giáo bị đàn áp do Hồi giáo xâm nhập xứ Ấn. Sự xâm nhập này đã ảnh hưởng nặng nề. Một phần của Ấn Độ bị Hồi giáo thống trị. Tuy nhiên, Ấn giáo vẫn là tôn giáo có thế lực nhất. Ngược lại, Phật giáo đã bị càn quét, vị xáo. Về vấn đề sống tha hương, đúng là vào năm 1960, trên các sườn núi Hy Mã Lạp Sơn tại Ấn Độ, Bhutan và Nepal, các bậc thầy lỗi lạc nhất của Tây Tạng quy tụ vì tị nạn Trung Quốc xâm lăng. Nếu họ vẫn còn ở Tây Tạng, ta phải đi bộ hay cưỡi ngựa hàng tháng để đến nơi, trường hợp ta có biết chỗ ở của họ. Những biến cố đau thương là sự xâm chiếm của Trung Quốc và cảnh lưu đày đã giúp Tây Tạng có dịp được tiếp xúc những vị thầy nắm giữ một truyền thống đã có từ nghìn xưa. Nhiều người trong số họ đã già lắm, và nhiều người đã không còn. Chính điều này đã đem lại tính độc đáo cho các phim của Arnon Desjardins. Nói chung, Phật giáo đã du hành khá nhiều trong suốt lịch sử của nó. Vả chăng, những tu sĩ Phật giáo thoạt tiên là những tu sĩ lang thang phiêu bạt. Chính Đức Phật cũng đã đi hoài từ chỗ này sang chỗ khác, và chỉ cố định một chỗ trong 3 tháng mùa hạ để an cư mùa mưa. Trong thời gian an cư này, các tu sĩ ở trong những túp lều tạm thời làm bằng tre và lá, rồi lại tiếp tục cuộc lữ hành. Nhiều năm trôi qua, một số thí chủ của Phật muốn xây một chỗ cho Ngài và các tu sĩ mỗi năm trở lại để cư trú vào mùa hè. Các vị hảo tâm đã bắt đầu xây những ngôi nhà kiên cố, nhưng hình dáng chúng vẫn giống túp lều. Dần dà, một số tu sĩ ở suốt năm trong những vihara hay tòng lâm, rồi toàn thể tăng đoàn ở hẳn tại đó. Và như thế, những tu viện đầu tiên đã thành hình. Ban đầu suốt một thời gian dài, Phật giáo chỉ quanh quẩn trong tỉnh Maghada, ngày nay là Bihar thuộc Ấn Độ. Sau đó nó tản mát khắp nơi và phát triển trong toàn Ấn Độ, cho mãi tận Afghanistan. Đã có những trao đổi tiếp xúc với Hy Lạp mà bằng chứng là một sưu tập triết lý nổi tiếng dưới hình thức những cuộc đối thoại giữa một nhà hiền triết Phật giáo và vị vua Hy Lạp Di-lan-đà, trị vì xứ Bactrian vào thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch.